nó là bồ tát lo. Còn hiện tại bồ tát lo mưa là thiên long bát bộ để chịu trách nhiệm. Mưa mà mọi người không rước xá lợi được, mọi người cứ con cùng ở trong ô tô và ở trong nhà không ai chụp đường để rước xá lợi, là các vị thiên long bát bộ phải chịu trách nhiệm. Cái cây như thế đấy, mưa các ông mà đổ mưa và quan nhân dân tín đồ phật tử ở trần gian chúng tôi không rước xá lợi được, không làm tròn được cái tâm nguyện cho tất cả thiên nhiên và loài người thì các ông phải chịu trách nhiệm. Cho nên tối ngày hôm kia, chiều ngày hôm kia tôi phải lên trên núi trước, lên tụng tối hôm đó tụng hai thời quyển thượng quyển trung, mặc dù rất mệt nhưng mà cố gắng để tụng hai thời quyển thượng quyển trung đi địa tạng dồn một khóa thôi, được 2/3. Xong rồi bạch tạ tổ với các vị bồ tát là kia địa tạng hương bồ tát tam địa tạng viên hương thánh, rồi các vị thiên long bát bộ đặc biệt là các vị thiên long bát bộ. Xin các ngài ra chỉ cho về đấy. Có mưa thì mưa trước khi nước xá lợi và sau khi nước xá lợi. Mưa trong khi nước xá lợi là các cụ, các vị phải chịu trách nhiệm. Thế rồi ngủ sáng đang ngủ đến 3 giờ cái gió ở mầm kéo đến 3 giờ dành mưa cho khoảng độ tầm 30 phút đến 30 phút thì xong. 3 giới mưa xong rồi làm lễ lễ xong một cái là đã lấy làm lễ nước xá lợi ra khỏi thời chùa một cái là đánh luôn. Đi trên đường thì chú lấy xe bảo là trời này thì chắc không mưa đâu, đẹp thì bảo có mưa nhưng mà phải ta lại về đến nhà xong xuôi đâu đó mới mưa. Chú bảo trời này có chắc không mưa, tôi bảo chạy mất đâu. Các vị thấy không, ta lại vừa ăn chí mọi người vừa ăn cơm xong của mưa không có mưa mà. Còn ngày mai nữa cũng rằng khá lợi của Đức Phật và lễ các ban kinh thành, đặc biệt là lễ khởi công đồng của xây dựng công đường Đức Phật Đại Di Đà. Rất nhiều Phật tử và bà con nhân dân, những người chưa phải là Phật tử, người hướng tâm thiện của thiện nam tín nữ thôi hướng tới cửa Phật để đến buổi đại lễ. Nếu mà mưa từ sáng sớm các vị không đi được thì thiên long bát bộ cũng đi chịu trách nhiệm. Cho nên buổi sáng mai không mưa thì sẽ tốt hơn. Và có muốn mưa thì phải muốn mưa cho mọi người ăn cơm xong đi ra tay ngồi trên xe về rồi mới mưa đúng không? Đây không phải là nói vui đâu, các vị thiên long bát bộ ở gần đây thì nghe đấy thì mà điều để nó sắp xếp. Có sáng mai mà đổ mưa bầm thì các vị không đến được, phải có một nửa hội trường thôi, các vị chịu trách nhiệm. Cơm chay củ thật mà đến thì các vị phải chịu trách nhiệm, đi mà cùng vào đó 10 năm trời đi mà bảo vệ ngôi chùa này. Cho nên là chúng ta thấy là khi mà chúng ta khởi cái tâm thành cầu nguyện thật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ, các ngài sẽ trang gia trì mà các cụ chúng ta ngày xưa gọi là có cầu sẽ có cảm và tất sẽ có ứng. Thì sợ chúng ta không thành tâm, không một lòng mà lại cầu nguyện các ngài gia hộ mà thôi, lời cầu nguyện của chúng ta không xấu, do tâm của chúng ta tán loạn tham sân si quá nhiều là thôi. Còn chúng ta làm bằng tất cả cái tâm là vô tư, không có nhân ngã, không có bị thử, không có cái sự tham lam sân lận tật đố ở trong đó, thì mọi việc thật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ các ngài sẽ ra chỉ và sẽ giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta muốn ngày mai trời không mưa hoặc là làm xong công việc đâu ở đấy mới mưa, thì hôm nay 3 giờ tụng kinh địa tạng xem tâm các quý vị có nhiếp hay không. Tâm các quý vị không nhiếp tức là ngày mai trời sẽ mưa từ sáng cho đến trưa, từ trưa đến chiều, chiều đến tối. Ai muốn về cả về được và ngủ lại hết ngày, ngày mai mới về, ngày kia lại mới về được, muốn về không? Cho nên ngày mai các bạn tự muốn về thì trong 3 giờ cùng kinh quyền thượng quyền trung quyền hạ ngày hôm nay các vị phải nhất tâm, khi nghe giảng cũng phải nhất tâm, khi đọc kinh niệm phật cũng phải nhất tâm. tâm, khi lễ bái cũng phải nhiếp tâm, khi ăn cơm phải giữ tín niệm, và khi nghỉ ngơi cũng phải giữ tín niệm không được. Khi nói những việc tạp nham thế sự hiệu quả, đó chính là phương pháp là dùng tâm để thiền tập, dùng tâm để thay đổi thế giới xung quanh mình. Tâm thanh tịnh có thể thay đổi thế giới xung quanh mình. Ta trước khi vào nói về cái công đức lợi ích, cũng là các lời của Đức Phật và Phật thì là cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng tôi có vài lời như vậy để khuyến khích động viên các tín đồ Phật tử của chúng ta hãy tin tưởng các thời điểm sinh chân chính. Chúng ta chắc chắn sẽ được sinh thành Bồ Tát Đại Thừa. Và bây giờ chúng tôi sẽ nói về cái công đức lợi ích của việc cung kính tỉnh lễ và chiêm bái cúng dường các bậc của Đức Phật. Trước tiên chúng tôi sẽ định nghĩa giải thích một chút về ý nghĩa của xá lợi của Đức Phật. Như thế nào thì gọi là xá lợi? Thế nào gọi là xá lợi của Đức Phật? Xá lợi ở đây là chỉ cho xương cốt và toàn thể tinh thần của Đức Phật sau khi ngài nhập niết bàn, chúng đại đệ tử đem hỏa thiêu. Những người bình thường khác thì tất cả thân thể cháy thành nhiệt thành tro, nhưng còn Đức Phật thì lại kết thành nhiều những viên ngọc xá lợi xanh vàng đỏ trắng tím hồng cam lục vân vân. Đó gọi là xá lợi. Vậy thì xá lợi từ ở đâu mà? Từ việc giữ giới, tu định và đem trí tuệ để phổ độ chúng sinh mà ra. Nói tóm lại là từ những cái công đức tu hành do giữ giới, do tu tập thiền định và do tu tập các công đức phổ độ chúng sinh ở nhân gian mà sinh thành ra được. Chứ không phải là do tu là gì? Tu luyện bằng khí công hay là uống thần dược thảo dược mà kết thành xá lợi được, hay là không phải là sau khi mà hết mà cho một chút là gì? Cho một chút hóa chất vào mà biến thành xá lợi được. Cũng không phải là do ta dùng một gì dùng vàng bạc ngọc ngà vứt vào trong cho vào trong thân thể, sau khi đem vào lò hỏa thiêu tiêu xong rồi cái đó nó lưu lại ở lại trong cái nắm cho mà gọi là xá lợi được. Vậy chúng ta nên biết rằng xá lợi chính là do công đức tu tập, do minh tâm kiến tính giác ngộ thành Phật thành Bồ Tát thành Thánh Tăng thì mới như vậy. Xá lợi, xá lợi có thể là gì? Có toàn thân xá lợi và thì có quái thân xá lợi. Toàn thân xá lợi tức là toàn thể động thân đó ngồi nguyên sau khi vị Thánh Tăng đó bị Bồ Tát vị Phật đó nhập niết bàn. Ví dụ như chúng ta cùng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm gọi là phẩm gì ạ? Phẩm thiền bảo tháp. Phẩm hiện bảo tháp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong đó có Đức Phật gì? Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Khi còn hành Bồ Tát Đạo thành Phật độ chúng sinh, ngài phát nguyện rằng ấy, nơi đâu có tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nơi đó ngài sẽ hiện hóa thân đến để chứng minh và gia trì khen ngợi Đức Phật đó, bảo hộ cho chư tăng tuyên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ chỉ đọc được kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Rồi ngài sau khi phát nguyện như vậy rồi, ngài còn nguyện thêm rằng sau khi nhập niết bàn thì muốn hộ trì ai đọc tụng gọi thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì muốn chứng minh cho Đức Phật nào sau khi thành Phật tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa Cho nên Đức Phật đó phát nguyện rằng sau khi xả bỏ báo thân, toàn thân của ngài sẽ không hoại, có nghĩa là toàn thân sẽ hiện thành hiện. Đứng lên như vậy, ngồi thiền nhập định trong bảo tháp mà nhập niết bàn, đó gọi là toàn thân xá lợi. Và nơi đâu Đức Phật nào tuyên chứng sinh được các tinh hoa thì bảo tháp của Đức Ca Bảo Như Lai đó liền hiện ra trước mặt cả tám nương, khen ngợi Đức Phật đó là lành thay, lành thay Đức Phật A, Đức Phật B, Đức Phật C, vân vân, danh hiệu của Đức Phật đó. Tu hành là thành Phật, nay là thuyết sinh hiểu các tinh hoa, công đức Phật lớn lao vô lượng vô biên. Tán dương khen ngợi như vậy. Và Đức Phật nào muốn nhìn thấy toàn thân của Đức Ca Bảo Như Lai ở trong bảo tháp đó thì vị đó phải thể hiện và dùng thần lực để mời tất cả các hóa thân của các Đức Phật đó về tại thế giới đó, thì tháp, cánh cửa tháp của Đức Phật Ca Bảo Như Lai mới mở ra được, và chúng mới nhìn thấy toàn thân của Đức Ca Bảo Như Lai nhận biết bàn từ vô lượng ca tăng chỉ biết rồi vẫn còn ngồi nguyên ở trong bảo tháp như thế. Ai đọc tự thuật thì cái điều pháp liên hoa chúng ta sẽ thấy điều đó, đấy gọi là toàn thân xá lợi. Hay ở Việt Nam chúng ta có không? Có toàn thân xá lợi như là thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường ở dưới chùa Đầu Thường Tín Hà Nội của chúng ta. Ai đã đi chùa Đầu Hà Tây chưa? Thành cũ mà Hà Nội bây giờ này, đó gọi là toàn thân xá lợi. Khi các ngài thì hiện nhập niết bàn, tấm thân của ngài giữ nguyên như vậy gần 400 năm nay, tấm thân đó vẫn ngồi y nguyên như vậy. À, các quý vị có gì đầu xuân năm mới nên làm một chuyến đi chùa Đậu ở Thường Tín Hà Nội để chiêm bái toàn thân xá lợi hai vị Bồ Tát đó. Các ngài chưa thành Phật và Bồ Tát đâu, thánh tăng đâu, nhưng mà đã có được cái năng lực tu hành như vậy. Do đâu mà có? Do chính là giữ giới, tu thiền định, niệm Phật và làm công đức đức việc thiện mà có. Chứ còn bây giờ dùng cái phương pháp mà tổng ước như khoa học bây giờ có phải là xác lợi không? Không, đấy không phải là xác lợi được, mà có đấy gọi là nhục thân của một vị lãnh tụ nào đó, hoặc là một vị gì họ có nhiều tiền nhiều của, sau khi họ mất đi họ muốn thì lưu lại toàn thân của họ cho con cho cháu, cho đời sau biết rằng họ là người có nhiều có tiền của, có địa vị trong xã hội vân vân, có công với tổ quốc vân vân, tùy theo từng trường hợp. À, ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta thì có toàn thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là một người đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta, một người có công lớn trong vấn đề giải phóng ách áp bức nô lệ và đánh đuổi hàng ngoại xâm, đem lại thái bình chính trị cho toàn dân tộc của chúng ta, bất luận là một giai tầng nào, một tôn giáo nào, ở trên đất nước của chúng ta đều nhờ vào cái ân điển giải phóng ách áp bức nô lệ và đánh đuổi hàng ngoại xâm của chủ tịch và các chiến sĩ bộ đội và chiến sĩ bộ đội cụ Hồ, những người lính của bác, những anh em của bác, đồng đội của bác. Và chúng ta bây giờ ở trong đây cũng có rất nhiều, vì các phần lớn những người cao tuổi có rất nhiều cũng đã từng gì là người lính của bác, người đồng đội của bác. Cho nên chúng ta biết rằng thì người là cái người mà có công đặc biệt đối với đất nước dân tộc của chúng ta như vậy, cho nên nhà nước và toàn thể nhân dân của chúng ta bây giờ cũng như bây giờ và nhiều đời về sau, tôi cứ tin tưởng như vậy, luôn nhớ những cái công đức to lớn của bác dành cho đất nước và dân tộc của chúng ta. Cho nên là nhà nước và lòng dân lúc bây giờ và sau này nữa, chúng ta muốn tri ân báo ân cái công đức to lớn của đặc biệt là của bác. Cho nên sau khi chúng ta biết là sau khi bác trước khi mất, bác di chúc là sau khi mất thì đem gì ạ? Đem hỏa tiêu, và phần cho của bác ở trên là mấy phần? Ba phần một phần thì mang đi đâu? Mang đi rừng đúng không? Phần thì mang xuống trong biển, phần thì để đâu? Các quý vị xem về xem lại di chúc lịch sử của bác bây giờ cũng có rất nhiều cái sách nói về di chúc của bác, nhưng mà bộ chính trị lúc bây giờ đảng nhà nước và đặc biệt là bản thân của chúng ta lúc bây giờ là muốn gì? Rất là muốn lưu lại bản thân của bác để cho con cháu nhiều đời về sau được nhìn thấy tôn nghiêm của bác, được nhìn thấy tấm thân của bác để mà nhớ tới cái sự gian khổ đấu tranh của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, để đem lại hòa bình chính trị như ngày hôm nay chúng ta phải đổ biết bao sương máu cho người chúng ta thì mới giành lại được độc lập non sông đất nước. Cho nên phải gắn và sống cho tốt, gắn để cùng nhau để mình giữ gìn non sông đất nước của chúng ta này. Như các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là một tấc đất không thì cũng không để mất, một mặt cỏ cũng không để mất. Đó là cái lòng tự hào của dân tộc. Để cho nên những người có công đặc biệt với đất nước thì lưu lại và để nhục thân như vậy cũng có cái ý nghĩa rất lớn. Đó là phát huy những cái tinh thần yêu nước và bảo vệ tổ quốc của dân tộc của chúng ta. Rồi cũng có những người, chúng ta sẽ có những người trên thế giới họ có tiền nhiều của lắm, họ muốn là xã hội cả đời sau biết rằng họ là một người có phúc báo lớn, có tiền của lắm, cho nên họ cũng nhờ con cháu của họ, nhờ người này người nọ vân vân tìm mọi cách cho họ chết để cướp lại bằng một cái thân thể của họ, thậm chí hàng trăm hàng nghìn năm về sau không hôi thối vẫn bình thường như vậy. Rồi chúng ta biết là ở Tây Tạng nó có một cái tục là cái tục mà để cho cái thân thể nó không bị thối. Các vị biết đây khoảng thế nào không? Đơn giản lắm, sau khi con người mất nó lấy một cái những cái loại lá và đặc biệt là cái muối, muối nó cho thật thật nhiều vào trong người á, lấy một cái loại những loại lá như là lá đấy thì cái lá ở Tây Tạng có Việt Nam chúng ta thì không biết nó gọi tên lá là gì, nhưng tôi chưa chúng tôi xem là thì chúng tôi nhìn trên cái sách thì chưa thấy cái loại lá ở Việt Nam. Họ đem một quấn vào cái muối, cái lá nó quấn vào người xong bắt đầu cho mình biết là bó lại rồi cho vào cái quan tài hoặc là làm cái lỗ thoát khí. Họ đem treo lên cái gác bếp và ở dưới này, dưới nhà thì tôi thấy là đông nước luôn, củi bình thường ăn uống bình thường đấy mà các bếp cho lên cái gác bếp thế là bài văn cao từ trên bảy cái máu và cái thân thể nó chưa tiêu được cho muối vào cái loại lá như vào thì nó không bị thối và các loại vi khuẩn vi trùng như còi rồi rồi muối nó không độc bám vào được cho nên là nó không thể dính vào được, cho nên không có các ký sinh trùng, không có loại lọ trong đó. Và để cho các bếp thì ngày đêm nó không bụi tế tạng thì một đất nước là ở trên cao như nhiệt độ lúc nào lại lại hơn như thế này, nhiệt độ cũng đang như thế này rất nhiều, cho nên lúc nào gần 24/24 lúc nào trong bếp cũng có cũng đỏ lửa như vậy đó, mà lửa cứ bốc lên thế là nó cứ khô dần nước thì cái nó teo lại, thế là thành gì nước khác sập nước khác của người Tây Tạng rất là đơn giản. Tôi nhớ rất khó là ngày xưa tôi còn bé ở quê tôi ở trong Hòa Bình ấy, chúng tôi là người dân tộc ở trong Hòa Bình ngày xưa khi tôi đến mùa rét khoảng một tầm 4-5 độ thì trong quê tôi ngày xưa châu bò rất là nhiều, nuôi châu bò nhiều mà ngày xưa thì thời không có buôn bán châu bò như bây giờ, nó không thịnh hành như bây giờ, cho nên cả làng mà có nhà nào mà con châu hoặc con bò chết á thì nếu đem trôn thì bán thì không được, cho nên cứ mổ con em chết con châu chết ra rồi cả làng là cùng nhau vào để mỗi nhà 5 cân 10 cân thì để mang về để ăn, nhưng sau con châu con bò nhà khác chết thì cũng cả làng như thế đó là cái phương pháp hỗ trợ với nhau. Chưa có tiền thì đến mùa thì chặt tóc là ngô cứ ăn đã, ăn đã chưa có mùa, chưa chưa có tiền thì trong dân tộc để lấy đâu mà tiền, lấy đâu tiền bạn đâu, cho nên ăn ra đến nhà mỗi một cân thịt trâu chết ngày xưa là bao nhiêu cân khắp thì đến lúc gặt ra thì mang khắp và mang ngô đến nhà kia. Đó là cái phương pháp là hỗ trợ bản thân trong cái lúc khó khăn. Ví dụ cả con trâu chết nhưng mà cho bán thì không bán được mà nó cần thiết nhất. Thì trâu là nước kéo chính của dân tộc của chúng tôi ngày xưa. Và cho nên khi mà mang về nhà nào mang về cái con trâu lớn á, mỗi nhà có cái hàng yến thịt, hai yến thịt về ăn thì ăn được một hai bữa là phải không ăn hết được, là bắt đầu cho anh em ăn bếp, cho anh em ăn bếp, thế là cứ luôn tôi củi như vậy để làm nó thì nó cũng khô đi và để ăn quanh nhau. Cứ bao giờ có khách thì phải mới lấy xuống và cho anh cho vào nước sôi đun một tí ngâm lên xong mới là phải tiếp tục mang ra lại khách. Đấy, đấy gọi là phương pháp là để cho gì, cho thịt nó khô ở trên các bếp và ở trên Tây Tạng. Còn một số quốc gia họ có cái phần là lớp các người cũng như thế. Còn ở bên khu vực Trung Đông ấy, chúng ta có biết là Trung Đông là một cái nóng sa mạc nhiều, họ lớp khác của nó là thịt dùng muối cho vào các bài, cho đầy muối vào, cho toàn cái canh muối là nó mặn vào đấy. Nó mặn như vậy thì không có một vài cái sinh trùng nào có sống được và ăn được trong cái cơ thể đó, và dần dần nó khô dần trải qua vài chục năm, vài trăm năm, trên nghìn năm thì các cơ thể đó nó khô, nó cứng lại, nó teo bóp lại và thành nên thành một bộ xương khô. Đấy có phải là sán lợn không? Không, đấy không phải là sán lợn, mà đấy gọi là tập lớp gì, lớp xác của các dân tộc trên toàn thế giới. Cổ kinh đều có phần lớp xác, nhưng mà trong Phật pháp không có phần lớp xác, mà chỉ có do công đức tu hành, do giữ giới, tu thiền niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, bố thí cũng càn mà sinh ra thôi. Phật tử cũng có xác lợi. Các vị nghe tin Phật tử có xác lợi bây giờ chưa? Có. Phật tử niệm Phật tử vãng sinh cũng có xác lợi. Phật tử tại ra một lòng niệm Phật, biết trước ngày đời vãng sinh hoặc vãng sinh rồi, con cháu đem hỏa tiêu, có rất nhiều xác lợi, có những vị được hàng vị hàng quốc xác lợi, thậm chí được hàng vị hàng bát to xá lợi, xanh vàng đỏ trắng tím căng lục có hết, có rất nhiều. Chúng ta biết rằng khoảng độ tầm 20 năm trở lại đây có rất nhiều Phật tử đại gia nghiệp Phật vãng sinh như xá lợi. Đây là một cái tin mừng đặc biệt đối với các Phật tử đại gia của chúng ta. Tại ra Phật tử nhất tâm tu hành vẫn như vậy trả lời. Đó là tôi để tôi giải thích sơ qua một chút về xá lợi cho chúng ta biết được. Còn về công đức lợi ích cũng là xá lợi như thế nào? Ở trong kinh nhé, Đại Bảo Tích của kinh Niết Bàn Đức Phật có nói rất rõ về công đức và lợi ích được chiêm bái đỉnh lễ và cúng dường xá lợi của Đức Phật. Trong cái bộ kinh ấy Đức Phật nói rằng là sau khi Như Lai thành Phật, nếu có chúng sinh nào muốn tu tập các công đức lớn, muốn sớm thoát ly được sinh tử khổ đau trong ba đường sáu cõi, ba đường tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sáu cõi thì thiên, nhân, thiên, Atuma vào nữa là sáu cõi. Người nào muốn thoát được tam đồ lục đạo thì người đó nên cung kính cúng dường đỉnh lễ xá lợi của Đức Phật. Vì sao cung kính đỉnh lễ cúng dường xá lợi của Đức Phật? Để có vô lượng vô biên công đức lại thoát đi được ba cõi ác đạo và sáu nẻo luân hồi. Vì Đức Phật ngài đã trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp tu hành, cho nên cách đây hơn 2.500 năm về trước, ngài thì hiện thành Phật ở tại chùa Bồ Đề. ở bên cạnh sông Ly Nhân Kiền ở đất nước Ấn Độ. Sau khi thành Phật, Ngài không chỉ ngồi chiêm hưởng pháp lạc của mình tu hành được, mà Ngài trải qua 49 năm đi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn để truyền bá tinh thần giải thoát, ánh đạo giải thoát đến với chúng sinh, nói cho chúng sinh biết con đường vạn dục thoát khổ như thế nào, muốn thoát ly tham ái và chứng quả thực tế niết bàn thì phải tu tập định giới định tuệ. Có giới định tuệ thì đó sẽ có giải thoát. Cái công đức to lớn của Ngài như vậy, và đặc biệt nữa, Ngài muốn về lợi ích rộng lớn cho các chúng sinh không chỉ ở trong đất nước Ấn Độ mà rộng ra cho đến các nhân gian này, thậm chí là trên thiên nhiên và dưới lăng cung đều có pháp lợi tướng thật. Vì vậy mà sau khi thành đạo năm 30 tuổi, 49 năm trước pháp bổn sinh, cộng cả tuổi âm lịch thành lịch thành 80 năm ngày chúng thế, tức là đến năm 80 tuổi, tính ra tuổi dương thì là 79, thì tính ra tuổi âm của chúng ta là 80, thì chúng ta thấy là 19 tuổi xuất gia, 11 năm tầm đạt, năm 30 tuổi thành Phật, và 49 năm thuyết pháp bổn sinh, 49 cộng 30 là mấy? Là 79. Nên chúng ta thường hay nói là đến năm 80 tuổi là cái bàn, là vì còn thêm một tuổi gì? Mình gọi là tuổi gì ạ? Tuổi ngũ, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta hay gọi là tuổi ngũ. Thế là cộng thêm một tuổi còn ở trong thai. Thay mẹ thì ngày nhập trong thai là 12 tháng. Chúng ta thì thường ở trong thai là 8, 9 đến 10 tháng, đúng không? Thường là 9 tháng đến 10 ngày. Hoặc là cứ trong vòng 9 đến 10 tháng. Tầm đó là gì? Tầm một đứa trẻ để trong bảo thai mẹ sinh ra thường là như vậy. Có những trường hợp sinh trước, nhưng có những trường hợp sinh sau một chút. Nhưng Đức Phật thì ở trong bảo thai mẹ là 12 tháng. Thì hiện như vậy, để tròn một năm mà nhân dân. Cho nên cộng thêm một năm ở trong, thì hiện ở trong bảo thai của thân mẫu Ma Na nữa. Vì vậy mà chúng ta thường hay tính là 80 tuổi nhờ Niết Bàn. Nhưng thực tế là dương thọ của Ngài có 79 thôi, nhưng cộng thêm một năm ở trong bảo thai mẹ là 80. Vì vậy khi mà năm viên mãn công đức đến năm 80 tuổi này thì nhập Niết Bàn là từng xa ra tăng tỏ. Tôn giả A Nan là đệ tử thân cận, một vị trí giả tốt nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã phát một cái bóng ở trên hai cành cây xa ra để cúng dường Đức Phật, và Đức Phật đã nằm trên cái bóng ở trên hai cành cây xa ra đó để nhập Niết Bàn. Trước khi nhập Niết Bàn, Ngài muốn cho ở nhân gian được lợi ích, chúng như thiên cũng được lợi ích, và chúng quỷ thần cũng được lợi ích. Cho nên Ngài quyết định quyết tinh di đạo những lời lại cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta được kết tập thành một bộ kinh, một bộ kinh ngắn gọn, đó là bộ kinh di đạo. Trong bộ kinh đó, Đức Phật căn dặn là sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các đệ tử phải dùng những phương pháp tẩm niệm hỏa thiêu như thế nào. Sau khi hỏa thiêu xong cái tấm thân của Ngài, ngày trước trước là sau khi hỏa thiêu xong sẽ có gì, có xá lợi, và cái xá lợi đó phải đem chia như thế nào, sẽ chia đều như thế nào ở nhân gian. Vì vậy mà chúng ta biết sau khi mà nhập cái bài, lúc đó là trong đất nước đó là có 8 vị quốc vương lớn. Đất nước Ấn Độ lúc đó có rất nhiều nước nhỏ nữa, nhưng mà có 8 nước lớn. 8 nước lớn. 8 nước đó sau khi nghe Đức Phật là nhập cái bàn đều cùng nhau đi đến để cúng biết. Cùng nhau đến cúng biết, mình ở Thế Lan gọi là đến cúng biết, vì các vị quốc vương đó đều là đệ tử của Phật. Một vị quốc vương mà lớn mạnh nhất, có quyền lực nhất, đó là vua Xà Thế, quan của vua Tần Bản Sa La. Một thời Xà Thế đã từng với đề bà là đang lưu đồ làm hàng để giết Phật. Nhưng mà sau khi được Phật cảm hóa, ăn tập thế, ăn năn sám hối và Đức Phật tha nghỉ cho để tiếp tục hội trì chính pháp, và ăn tập thế trở thành một vị đại minh quân sau khi được Đức Phật khai hóa điểm đạo cho. Cho nên sau khi nghe tin là Đức Phật nhập niết bàn tại Đường Sa trong đó, A Xà Thế cũng kéo một toán quân cùng với những tướng lĩnh toàn nhất của mình đi đến để mình gọi là để thắp hương cúng viếng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ các vị quốc vương và nhân dân cũng như chúng ta tập trung nhau lại bàn bạc về vấn đề di chúc của Đức Phật. Sau khi ngài nhập niết bàn thì phải làm lễ trà trì như thế nào? Thì ngài dặn cho các đệ tử của mình rằng là làm lễ trà trì theo nghi thức của truyền Vân Thánh Vương, tức là dùng các vải lụa trắng quấn nhiều lớp vào trong thân thể của ngài, rồi đem cẩm các loại dầu thơm vào để, rồi lấy những loại cây gối để bố thơm để làm lễ trà trì, vì gọi là hỏa thiêu đó. Sau khi trà trì hỏa thiêu xong thì những cái phần xương cốt của ngài đó thì mọi người đem về thờ, đem về xây tháp để thờ, thì công đức rất lớn. Và Đức Phật nói rằng khi Đức Phật nhập niết bàn rồi, ở đâu có thân lực của Đức Phật thì ở đó có kim thân của ngài, ở đâu có thân lực của Đức Phật thì ở đó dân chúng được an vui hạnh phúc. Các tai nạn trong vòng 40 năm, những tai nạn nguy cấp và tật dịch vân vân đó thường trong vòng 40 năm ít khi xảy ra, vì cái công đức của xá lợi rất lớn. Nhưng tất nhiên ở đây là nói như vậy là cũng theo tùy từng thời gian. Nếu mà xá lợi của Đức Phật mà được thì tăng ni và tín đồ Phật tử ở nơi đó cung kính cúng dường đỉnh lễ và luôn luôn họ chỉ đọc tụng lấy giới luật của Đức Phật tiên thuyết để tu tập, lấy giáo pháp của Đức Phật để thực hành, thì trong không chỉ 40 đặng mà thậm chí là 400 đặng cũng không xảy ra chuyện để tập lệ giải nạn. Còn nếu các lời của Đức Phật được thờ nơi đó nhưng mà tăng ni tín đồ và tử nhân dân không có lòng tín kính, quay các lời của Đức Phật cũng giống như một nắm xương của một người bình thường khác, thì không chỉ 40 đạo mà 4 mét cũng đỉnh cũng vẫn xảy ra những chuyện tai ương tật ách như thường. Vì sao? Vì chúng sinh không có niềm tin, thì những tai ương tật địch và những hiểm họa như hỏa hoạn, chiến tranh, nước lửa sẽ không tránh được. Còn nếu chúng ta có niềm tin chân tình được chư Phật gia trì, Bồ Tát Thiên Long Pháp Bộ gia trì, thì không chỉ 40 đạo mà 400 đạo thậm chí trong lớn hơn nữa vẫn được bình an vô sự. Cho nên xuất phát xá lợi của Đức Phật có màu nhiệm hay không, thiên nhiên hay không, một phần cũng ở vào tấm lòng thành kính của chúng ta nữa. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói trong Phật pháp á, thì có cầu thì ắt sẽ có cảm, có cảm thì tất sẽ có ứng như thế. Cho nên là sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, chúng ta biết rằng các vị quốc vương ở lúc đó sau khi mà không niệm các thứ xong xuôi đâu vào đó, muốn dùng lửa của thế gian, tức là dùng lửa đó để châm vào cái đài lửa mà chất đầy những thứ dầu thơm và củi thơm, nên là củi trầm, nên là tất cả các loại gỗ thơm gỗ quý ở đó đều được mang lên để làm lễ trà trì và yêu kim thân của Đức Phật. Nhưng mà các vị quốc vương đem lửa và chân đều không cháy, các vị tử xuất ra của Đức Phật thế là có đem lửa và chân cũng không cháy. Vì sao? Vì còn một vị thái tế tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi hóa độ quá xa, đó là tôn giả gì các quý vị nhớ không? Tôn giả Ma Ca Diếp là một vị đại đệ tử thành hành đầu đà đệ nhất của Đức Phật, thường được Đức Phật khen ngợi trong chúng. Và chính vì đại đệ tử này ở trong hội hồi Tây Sơn tại núi Linh Thiếu. Khi mà Đức Phật nhóm họp hàng mấy ngàn đệ tử xuất gia tại gia ở tại tỉnh núi Linh Thiếu, ngài lên ngồi hàng tiếng đồng hồ không nói một câu, không mở miệng. Ngài cứ ngồi chúng chín, ngồi rất trang nghiêm, chúng chín mỉm cười như vậy. Rồi ngài giơ một cái cành hoa sen ngồi hàng tiếng đồng hồ, ngài mới cầm cái bông hoa sen ngài giơ lên, thì có cái bông hoa sen các Phật tử và các cô quốc vương mang đến cúng ngài mà rất nhiều, thì ngài cầm một bông ngài giơ lên, ngài giơ bông hoa sen lên làm biểu thị như vậy. Tôi bắt tiếp đây nha, tôi không phải là thật nhé. Ngài giơ một bông hoa sen lên như thế này, đây là tôi bắt tiếp cho nên đây không phải hoa sen, đây là bông hoa gì, tôi bông hoa gì. Nhưng mà hơn 2.000 năm trước là tại núi Linh Thiếu, tại Linh Thiếu Sơn, ngài giơ một bông hoa sen như thế này, ngài giơ lên thì tất cả đại chúng ở đây hàng mấy hàng người tăng ni tín đồ Phật tử vô chúa ban lại đều có, không ai biết cái gì, đều yên lặng 15-20 phút. Riêng có tôn giả mà 2-3 tiết thì ngài thì chúng chín mỉm cười. Đức Phật thấy trong tất cả chúng có nguyên một vị đại đệ tử của ngài là ngài Ma Ca Diếp thành ngài đầu đại thì nhất chúng chín mỉm cười, và ngài đặt bông hoa xuống và nói rằng á, Như Lai có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm truyền viên ngoại giáo, nay đặc biệt ở đây trao cho Ma Ca Diếp, và ấn chứng rằng á, rồi á truyền bình bát cho mình, bình bát của mình trao cho Ma Ca Diếp. Và ngài nói rằng sau khi Như Lai diệt độ nhập niết bàn rồi thì Ma Ca Diếp như là người sinh trưởng, vì lúc đó các vị đại đệ tử như Thái Bình Phất, Mục Kiền Liên cũng đã nhận niết bàn rồi, chỉ còn có Ma Ca Diếp. Và Ma Ca Diếp chính là cánh chim đầu đà trong cả một bầy chim, là con mình. Ví dụ như lấy một cái ví dụ như là trong một bầy, một đàn sư tử, thì con sư tử chúa đầu đàn đó là cái người dân chung, phải đệ tử xuất gia của Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn đi thì tôn giả Ma Ca Diếp chính là vị tổ đầu tiên, một vị tổ sơ khai nhất của Phật giáo sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Cho nên tôn giả Ma Ca Diếp được tôn xưng là vị sơ tổ của Phật giáo chúng ta. Còn Đức Phật là ngài là pháp đi tam giới rồi. Còn nói về tổ thì Ma Ca Diếp là sơ tổ, A Nan là nhị tổ, và tổ tổ truyền nhau ở Ấn Độ cho đến 28 vị tổ sư, đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta biết là vì thiếu ngài Ma Ca Diếp đi hoàng pháp nơi xa, nghe tin Đức Phật nhập niết bàn nhưng về chưa kịp, vì ngài muốn cung kính Đức Phật cho nên ngài không dùng thần thông để bay về, vì Đức Phật cấm không cho dùng thần thông. Chúng ta biết tu hành Đức Phật cấm không cho đệ tử dùng thần thông, cho dù là tôn giả Na Phật là có thiên nhãn thông thể nhất, thường nhìn thấy ở chén nước và nhìn thấy chúng sinh ở quanh ngài ở dưới quan âm, nhưng mà Đức Phật không cho nhìn, không cho nói. Vì sao mà không cho nói? Vì chính pháp không giống với giảng pháp đấy. Cho dù có thần thông nhưng Đức Phật pháp vẫn phải đi chân đất, bước từng bước ở dưới đất như mọi người, không được bay ở trên mây như con bồ không đâu. Các vị A-la-hán vừa rất làm điều đó, nhưng mà Đức Phật không cho phép. Đức Phật cũng vừa rất làm điều đó, nhưng Đức Phật thì tự mình cũng không mê hoặc làm việc. Các quý vị biết mà, chúng ta tu hành mà nhất tâm thì những vấn đề tâm linh chúng ta sẽ khai ngộ. Thậm chí các quý vị có thể nhìn thấy, nghe thấy những cảnh giới khác xa với khu chúng ta ở, thậm chí là nghe thấy, nhìn thấy ở cả trong thế giới tâm linh của mình, biết trước được những câu chuyện mà người không biết, biết trước được kiếp trước của một người nào đó, nhiều người nào đó, dần dần. Nhưng nếu là bậc xuất gia tu hành chân chính biết những điều đấy không bao giờ nói cả, đó mới là người xuất gia chân chính, đó mới là người hành đúng chính pháp của Phật. Còn biết vào tai ra mồm thì không sớm thì muộn vì đó sẽ trở thành gì, thành đệ tử của ma và thành con của ma, thành kẻ lừa dẫn của thiên ma. Cho nên chúng ta tu hành, ai đến khai với tôi là phải thầy, tôi nhìn thấy thế này thế nọ thế kia, tôi chỉ khuyên họ đừng có ăn tưởng. Họ bảo làm gì mà ăn tưởng này, không phải thật đấy. Tôi bảo là hãy bỏ nó đi, bỏ được đi thì sống, không bỏ thì chết. Đệ tử xuất gia của tôi ở đây có 2-3 vị có tâm linh. Trước khi xuất gia đến đây tu với tôi, các quý vị nhìn thấy ở trong chùa thì hôm nào cần tôi giảng như thế này, không có hôm nào là Phật về lực, Bồ Tát về lực ở trên đài, các đệ tử của tôi nhìn thấy. Rồi các con linh về đây như thế nào, nhiều như thế nào, cúng cho thai nhi thì thai nhi nó bỏ đầy dưới đất ra sao, cúng cho các con hồn thì các con hồn về chật cả làm được như thế nào. Rồi sau khi các hồn được thành quán nói với tôi, mới bảo là tất cả những cái đó đều phải bỏ hết. Nếu theo tôi tu hành nhận tôi làm thầy thì phải bỏ hết. Vì sao? Vì phải làm theo lời Phật dạy. Tôi làm theo lời Phật dạy và các cô các chú cũng phải làm theo lời Phật dạy thì mới là được của tôi được. Tất cả những vấn đề, những cái vấn đề tâm linh nhìn thấy nghe thấy được đó là chuyện bình thường đối với tôi, cho nên bắt bỏ hết. Và các vị cũng phải rất khó khăn, phải mất hàng năm trời để tu tập tụng kinh niệm Phật sám hối nghiệp chướng mới có thể bỏ hết những cái vấn đề đó. Đến với những người khác, người ta phát triển về tâm linh và người ta mong rằng trong chùa có một người biết về tâm linh để lôi kéo Phật tử, để cho tín đồ Phật tử hỏi về chuyện tâm linh này nọ, để cho ngôi chùa đó đông Phật tử đông khách. Nhưng tôi thì không, đệ tử đến nơi tôi biết cái đó tôi bắt phải bỏ đi để tu hành làm lại từ đầu. Tất cả những vấn đề đều đó rồi phải bỏ hết làm từ đầu, trở thành một con người không biết cái gì thì tu hành bây giờ. Và cho nên là ở trong Phật pháp chúng ta mới nói các tổ ngày xưa mới nói là không có thầy dẫn đường, thì 10 người tu thì 10 người lạc đường, 100 người tu thì 100 người bỏ lạc, là như thế. Không đơn giản các quý vị, là người thầy để biết được các đệ tử của mình đi đúng pháp hay đi sai pháp. Không thể thế, mình phải vượt trên vấn đề tâm linh của đệ tử thì mới có thể biết đệ tử người trong cảnh thế nào. Nên có cái gì không hay không mà thôi. Cho nên tất cả các đệ tử của Đức Phật, cho dù những thánh quả là Đức Phật không cho sử dụng thần thông để bay trên không, mà bắt phải đi từng bước như những người bình thường khác. Cho nên là đại ba ta biết được nghe tin Đức Phật nhập niết bàn rồi, ngài tức tốc đi từ cái đất nước cách đó xa 6-7 nước, đi từ mình nói nôm na là từ đầu Ấn Độ bên này tới đầu Ấn Độ giữa Ấn Độ bên kia, ngày xưa bằng đi bộ ấy. Cho nên là ma ta biết phải đi nó cũng 7 ngày mới tới, tới nơi Đức Phật nhập niết bàn tại từ xa lắm đó. Trong 7 ngày đó, các đệ tử và các quốc vương và nhân dân 3-4 lần để đem lửa vào châm và làm lửa để hỏa thiêu Đức Phật nhưng đều không cháy. Đem đốt đổ tất cả các loại dầu thơm dễ cháy vào đó cũng không cháy. Chúng ta biết đúng đến ngày thứ 7, Tôn giả Ma Ca Diếp đi về tới nơi, tức tốc vào đỉnh lễ dưới để chân cái quan tài của Đức Phật, mình gọi là quan tài Việt Nam, mình gọi là quan tài nó không có gì mất, cho vào cái bộ áo quan và quan tài, nói nôm na chúng ta sẽ hiểu. Tôn giả Ma Ca Diếp đỉnh lên cái chân của quan tài của Đức Phật, cái quan tài đó được các quốc vương đem chân cúng, cho nên bằng các loại vũ khí rất dày rất chắc, rồi lại còn đem quấn rất nhiều loại, một thì 100 lần quấn 100 lần cái vải, phải màu trắng màu quý, rồi các loại đầu thơm ở trong đó quấn chặt hết toàn bộ kinh thân từng ngày lại. Nhưng ra tôn giả Ma Ca Diếp rồi đỉnh lấy một cái thì cái nắp quan tài tự nhiên được chất đầy ở trong lửa rồi, lửa chất đầy xung quanh rồi nắp quan tài từ từ tự động mở ra và một chiếc chân của Đức Phật ở trong quan tài thì như vậy họ ra ngoài. Chúng ta như vậy chạy mất giác đúng không? Chúng ta mà thấy như vậy thì chạy mất giác. Tôi nghe một cái đoạn video clip của người Thái Lan đang gọi là người chết sống dậy đấy. Tôi nghe một đoạn đó một công dân cả năm gái. Mình nhớ lại chuyện các cụ ngày xưa chúng tôi ở trong sinh trong dân tộc thì thường người chết người ta rất kiên kỳ sau khi người chết ấy, để ở quan tài đó phải đóng kín cửa sổ lại để phải để chó mèo nó đi qua nó nhảy vào, nhất là mèo. Cái con người ta chết rồi sau khi nó có một cái hàm gì nhất kiên kỳ thế nào nó không biết. Nhưng các cụ thường kể tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng thường nghe các cụ bảo con người ta sau khi chết ấy, thì phải đóng cái cửa mắc màn là để cho màn mắc cửa đóng cửa lại. Nhất là cửa sổ, không bao giờ con mèo nó nhảy qua được người chết một cái năng lượng nào đó mình không biết rõ được. Nhưng các cụ cứ nói là được cái hàm nhảy qua một cái là người con người là dựng đứng để ngồi rồi thậm chí là bước đi vài bước cũng không được, thậm chí chết 2-3 ngày rồi cũng thế. Đó cho nên tôi thì mới nghe nói thôi, nhưng mà sau khi mà tôi xem một cái đoạn video clip của người Thái Lan nữa, mấy thầy cúng của người nhà đang làm lễ bà ma đang cúng như thế này, cái ma của cái hồn cái ma cái xác của cô gái nó chết nhìn tím tái rồi, ông thầy cúng hai ba ông thầy cúng bốn ông thầy cúng chín ngang thầy cúng phụ đang cúng, mình gọi là thị giả đó, với người nhà đang ở xung quanh như vậy đang cúng thế là con mèo nó kêu hoang ra nó nhảy qua cái xác, thế là cái xác tự nhiên nó bật lên. Lúc đầu thì người nhà bỏ đấy, một mình ông thầy cúng ở lại, cái nghĩa là mình gọi mình cúng sao để cho cái đấy nó lại nằm xuống. Nhưng xong rồi nó bật dậy, nó không chỉ nằm xuống mà nó lại còn đứng lên bước vài bước nữa, thế là ông thầy cúng không nghỉ, ông cũng chạy luôn. Tôi xem cái bản video clip đó tôi cũng dâng cả tóc gáy từ ngày tôi không dám xem lại lần nữa. Đó tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng là chúng ta mà thấy người chết mà ở trong quan tài mấy ngày rồi á mà tự nhiên mà phục dậy như vậy thì thôi thì chúng ta chạy hết. Mất chép lắm, đồ đạc các thứ thôi nhà để bắt và nên là Đức Phật rất là khác. Đời 7 ngày cho một vị đại đệ tử thân cận của mình, được mình tin tưởng, có chúc ra cho ngôi tổ vị và bình bát đi phục tế. Sau này Bồ Tát Di Lặc thành Phật tế dân cúng Bồ Tát Di Lặc. Cho nên là sau khi mà Tôn Giả Ma Ca Diếp đỉnh lễ lấy quan tài thi thân của Đức Phật về quản thân đó, thì cái nắp quan tài từ từ mở ra và một chân trái của Đức Phật duỗi ra và cho Tôn Giả Ma Ca Diếp đỉnh lễ lấy chân của Đức Phật và ôm chân của Đức Phật mình, hoặc là ôm chân như ở Ấn Độ nó có một cái tục rất là thành kính, đó là lấy hát dưới chân và lấy cái trán hoặc là cái đương nhiên đó để gì và thân lên cái bàn mu bàn chân của Đức Phật là các vị thánh đạo, thì đấy là tỏ cái tấm lòng thành kính nhất của người tín đồ Phật tử Ấn Độ cũng như các tôn giáo Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì Tôn Giả Ma Ca Diếp cũng làm điều đó với Đức Phật sau khi ngài đã lên đỉnh 7 ngày lên ở trong quan tài. Sau khi Tôn Giả Ca Diếp đỉnh lễ xong như vậy thì cái chân của Đức Phật từ từ là gì, là dùng vàng thế ngoài là Phật. Thế như vậy là Phật không thế thì ngoài là gì? Ngoài là chúng sinh rồi. À, các vị thầy cứ đọc về lịch sử của Đức Phật trong quyển Phật học phổ thông của Mẫu A Thường Mỹ Thiền Hoa, các vị sẽ thấy được đó và rất nhiều những kinh sách về lịch sử của Phật giáo sẽ thấy ghi lại cái câu chuyện đó. Và sau khi xong một cái thì Tôn Giả Ma Ca Diếp thì dùng ngọn lửa châm vào một cái thì lửa không cháy, cháy 3 ngày 3 đêm xong thì mọi người thấy rất là lạ. Trên cái đống tro nó có rất nhiều những viên sáng lửa xanh vàng đỏ trắng căng lục hồng vân vân, đem nhặt lại thì được 8 bò. 8 bò tức là 8 đấu, thì ngày xưa gọi cái bơ để đi đông gì ạ, đông gạo đó. Các cụ ngày xưa chúng ta đi, ai đã từng đi đông gạo ngày xưa thì biết là không phải đi đông 1 cân như bây giờ, chỉ bằng cân 1 miếng. Ngày xưa toàn đông bằng gì ạ, một cái bò, có nơi gọi là cái bò, có nơi trong quê tôi gọi là cái bơ, ở ngoài này không biết gọi là cái gì, đấu hả, ngoài này phải đấu, trong quê tôi gọi là cái bơ. cái bơ đó thì thường là 5 lạng một bơ. Nói chứ khoảng 4 lạng rưỡi thôi. Đó, nó to hơn cái cốc này, to hơn nhiều. To hơn cái cốc này, cái đông á. Đông là phải đông đầy. Đông đầy cái con muốt thì nó mới được 5 lạng. Còn bình thường đông bằng cái tiếp này lấy thì khoảng 4 lạng 4 rưỡi thôi. Đông đầy. Trong một yến gạo mà người nào đông khéo á, thì sẽ được thành gần yến mốt. Mà người nào đông mà không khéo á, thì có khi chỉ được hơn 900 một kilo. Thế cho nên cái kỹ thuật đông á, cục thật nhanh, đông thật nhanh. Cho nên ngày xưa trong quê tôi mà đi đông gạo là phải nhờ người biết đi đông. Thế đông một yến thì sẽ được khoảng một yến, ba lạng, yến năm lạng, khoảng yến mốt. Thế là cách ngày xưa các cụ. Tuy là ấy nhưng mà bảo là thật thà như người dân tộc nhưng mà cũng mạnh khẽ nó biết đấy. Đông không được thì đông, tự không được thì chờ người ta hộ thôi. Mà ngày xưa đi người bán gạo thì có người ngoài, người kinh, người xuôi vào bán gạo thôi. Còn người chúng tôi dân tộc chúng tôi đâu có gạo để bán. Thiếu ăn quanh năm ngày tháng. Đi gặt về thì có thì ăn một tháng, hai tháng là hết. Còn lại 3-4 tháng tiếp theo là để toàn để canh tâm mà người xuôi ăn gạo vào để ăn. Nhưng mà ở cả ngày xưa không biết làm sao cả người kinh với người mường đều không dùng cân để đâm mà toàn dùng bằng cái bơ để đâm thôi. Tôi lớn lên tôi lớn lên đâm gạo bằng canh tâm. Đó thì ở Ấn Độ ngày xưa cũng như thế, cũng dùng cái đó là cái đơn vị đo lường cân tâm đo tế của Ấn Độ thời bây giờ. Cho nên sau khi mà Đức Phật nhập đến tàn xong lên già thì 3 ngày sau rửa cháy tàn thì vua chúa ban lại các đệ tử Đức Phật của nhân dân đem gom lại thì được 8 cái đấu đó, tức là 8 bơ. Chúng ta thấy nhiều không? Nhiều, 8 cái bơ đó, mỗi một bơ đây, mỗi một bơ gạo như là 5 lạng. Loại nhỏ là 5 lạng, to là 1 cân, tôi cứ cho là loại nhỏ đi, 8 cái bơ đó thì được 4 cân. Bằng cái 400 ngàn, 400 ngàn chúng ta đổ ra có nhiều không?
Nhiều.
Rất nhiều. Chúng ta biết là tấm thân của một người chúng ta đeo hỏa thiêu. Da, thịt, mỡ, cháy hết. Còn mỗi chi xương còn lại mà nên chúng ta cho vào thì có cái hũ nhỏ nhỏ thì có cao có 20 phân. Còn tròn đường kính là cũng khoảng 20 phân mà vẫn chưa đầy. Nó đem mà thiêu cái xương của chúng ta cho như đây đấy, như đây. Thế còn là Đức Phật, chúng ta biết là được 8 cơ như thế, 8 đấu như thế, 8 mỏ như thế. Và sau khi các vị quốc dân và nhân dân đem bàn ra chia, thì nước lớn thì bảo nước có lớn hơn, nước lớn hơn thì phải lấy nhiều hơn. Các nước nhỏ bảo là không thế là không công bằng, không dân chủ, Đức Phật là gì là Đức Phật chung. Nước nhỏ thì bảo là Đức Phật đến đất nước của tôi lập cái bàn ở đây thì đất nước của tôi phải được nhiều hơn. Thế bây giờ nghe khi Đức Phật nhập cái bàn thì chư thiên ở trên các quái trời xuống thì cũng bảo gì khi Đức Phật còn sống Phật cũng lên quái trời của chúng tôi thì cái pháp như là kinh Địa Tạng đúng không, mà Phật cũng thường dùng thần lực để lên quái trời chúng tôi để cái pháp và chúng tôi cũng thường xuống nhân gian để hộ trì cho Phật. Cho nên bây giờ Phật nhập niết bàn rồi, chúng tôi cũng phải chi được một phần để mang về các quái trời của tôi để cúng dường. Nghe khi Đức Phật nhập niết bàn, các vị thiên long bát bộ, đặc biệt là 8 vị long vương, nói rằng Đức Phật ngày xưa ngài còn trụ thế, ngài cũng đã xuống để xuống long vương của chúng tôi nhận sự cúng dường, ngài cũng thuyết pháp cho các bộ long của chúng tôi rồi. Bây giờ thì chúng tôi cũng phải xin được một phần thắng lợi của Đức Phật để cũng làm ở dưới long cung của chúng tôi. Các vị thần linh, thần sông, thần núi vân vân cũng thì hiện thế là gì? Là cái người thì đình anh thanh niên, người già cũng nói là gì? Chúng tôi là đại diện ở cái núi này, núi nọ, núi kia. Thực tế các vị đó là thân thần. Nhưng thì hiện thành những cái người bình thường như chúng ta này nói rằng chúng tôi ở núi này núi nọ, Đức Phật cũng đã đến núi đến nhà chúng tôi rồi, bây giờ chúng tôi cũng phải xin được một ý để cũng làm. Và cái việc phân chia ra được chúng tôi rất khó khăn. Thậm chí là có những vị quốc vương nghe tin như vậy là điều binh chuyển tướng đến, gần như là một cuộc chiến tranh tranh giành ra lợi của Đức Phật sắp xảy ra. Và bây giờ rất may mắn là có một vị thần y, tức là chính là em trai của quá tàn thế là một phật tử phần thành đại gia của Đức Phật. Vì đó, cái vị thần y này đã chữa bệnh hiểm nghèo cho tất cả các vị quốc vương, vương thần của các nước lân cận. Cho nên là cái vị này thì đặc biệt là em trai của Đức Phật thế, là con của Tần Đạt Đa La và Hoàng Hậu Quý Đế, đã vào một cái vị hoàng hậu. Hoặc là hoàng hậu khác không phải là một cái gì. Cái bà mẹ của cái vị này, mẹ sơ vốn là một cô kỹ nữ rất là giỏi. Sắc nước hương trời, nhưng mà cái cô Tần Đạt Đa La thì muốn lấy làm vợ. Nhưng mà các trong thành không đồng ý vì là một cô kỹ nữ cho nên không thể mang về hoàng cung làm hoàng hậu được. Vì vậy mà cứ xây một cái điều phủ cho bà ở riêng. Nhưng bà sinh được một đứa con trai. Lâu lâu rồi tôi không nhớ tên cái gì đó, cái tên gì đó. Cái tên kia đang bị tiếng Ấn cho nên là lâu lâu rồi không nhớ tên. Các vị để đọc và tìm đọc cái quyển mà Đường về Chứ Phật của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh sẽ thấy được tên của vị đó. Lâu rồi tôi không nhớ tên của các vị. Thì cái vị này từng đã đi chữa bệnh cho tất cả các vị quốc vương và dân nghèo. Cho nên khi mà vị này các vị quốc vương đứng ra phân xử thì các quốc vương khác không nghe. Các đệ tử chỉ yêu của Đức Phật phân xử các vị quốc vương và nhân dân cũng không nghe. Cho nên duy nhất có vị này đứng ra là trung gian hòa giải phân xử, phân chia thắng lợi của Đức Phật. Vì tất cả các quốc vương và nhân dân đều nhận cái sự ân điển chữa bệnh của vị này, vị thần y này. Vị này chuyên đi chữa bệnh cứu người, không có lấy tiền. Vì ông không thiếu tiền, ở mẹ của ông là thê thiếp của vua, mà mẹ của ông đã từng thì cũng làm cả một cái tinh xá dùng xài cho Đức Phật, và cái tăng dân không thiếu thốn gì cả. Cho nên ông ấy chỉ có đi chữa bệnh miễn phí cho dân, từ những ngôi chùa quan lại cho đến những người dân nghèo có lẽ áo ôm. Vì vậy mà một cái người có cái ân điển với tất cả các vị quốc vương và nhân dân như vậy, phải đứng ra ở giữa chúng hội và ngài nói, thậm chí là ngài cũng phải chữa bệnh cho rất nhiều các vị tỷ kheo đại đệ tử của Phật nữa. Cho nên là tất cả ngài nói ai cũng nghe. Và sau khi vị này nói xong, vị này đứng ra bảo, nếu mà tất cả các vị đại đệ tử của Đức Phật, các vị quốc vương nước lớn nước nhỏ và nhân dân nghe theo tôi, thì tôi sẽ cùng với các vị đứng lên để phân chia thắng lợi của Đức Phật trong hòa bình. Vì Đức Phật sau khi nhập niết bàn, ngài muốn là cho chúng sinh được an lạc và hạnh phúc, chứ không muốn là đầu rơi máu chảy vì cái tấm thân của ngài để lại. Cho nên nghe cái gì thần y nói như vậy, tất cả đều hoan hỉ, và do báo thắng lợi của Đức Phật được chia ra thành nhiều phần. Một phần vì cho thiên nhiên ở trên các cõi trời, một phần vì cho các vị long vương mang cung lên ra long cung, một phần vì cho các vị sơn thần hổ địa ở nhân gian này để cúng đảnh, còn là phần lớn là chia đều cho tám nước lớn và các nước nhỏ ở khắp đất nước Ấn Độ bây giờ. Đấy, sáng lần của Đức Phật được phân chia như vậy. Và trong lịch sử nói rằng riêng vua A Xà Thế đã cho xây 8.000-4.000 cái tháp để cúng đàn xá lợi của Đức Phật. Một mình ông vua đã cho xây 8.000-4.000 cái tháp, thì chúng ta biết rằng một trong đất nước mà xây 8.000-4.000 cái tháp, tất nhiên là tháp hiện tháp không được, chắc chỉ có một vài chục hoặc một vài trăm cái tháp lớn thôi. Còn cái tháp ngày xưa để cúng đàn thì biết đến dân mà nhỏ dân ít thì gọi là chỉ cho xây cái tháp cao khoảng một vài mét thôi, 5-10 mét hoặc 2-3 mét thôi, và đem một viên xá lợi nho nhỏ dân vào trong đó cho dân chúng được chiêm bái đỉnh thế xá lợi của Đức Phật. Chứ không cứ là phải cái tháp to lớn thì nó gọi là tháp đâu. Đó. Thì đấy là nói về cái việc mà xá lợi của Đức Phật sau khi trả trì được tăng trên như vậy. Rồi công đức là đấy cũng làm xá lợi của Đức Phật nhiều lắm. Những cái sự màu nhiệm trong nghiệp thế bái xá lợi của Đức Phật nhiều lắm. Ở Việt Nam chúng ta thế kỷ 2-3 sau Công Nguyên, chúng ta biết rằng có một vị hiền sư, ngài đó tên là gì, có ai đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam nhớ không? Có ai không? vì tiền sư Việt Nam, bố là người Trung Quốc, à xin lỗi, bố là người Ấn Độ, mẹ là người Việt Nam. Ngài thông thạo hai ngoại ngữ, đó là tiếng Ấn và tiếng Việt. Và trong thời Tam Quốc, bên Trung Quốc á, Tam Quốc thời đó là nhà gì ạ? Nhà Nguyên, nhà Ngô và nhà Thục. Thì ở Việt Nam chúng ta ngày đó đang thuộc về giải áp bức của ngàn năm cơ hồ của Trung Bắc. Cho nên Việt Nam chúng ta ngày đó là một quận, và là quận Đao gì? Đao Chỉ, còn quận Nam Châu thuộc về Trung, thuộc về nhà Điện, nhà Ngô trong thời Tam Quốc. Mà vua Ngô thì Ngô Tôn Quyền là minh chủ này đấy. Thì ở Việt Nam chúng ta ngày đó là một quận của nhà Ngô, chúng ta ách áp bức nghìn năm rồi. Bây giờ Việt Nam chúng ta có vị tiền sư tên là gì? Khương Đại Hộ. Ngài có tên là Khương Đại Hộ, một vị tiền sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, một vị tiền sư rất nổi tiếng. Sau khi truyền bá, tu tập và truyền bá xuất ra, tu tập và truyền bá giáo pháp của Đức Phật ở Việt Nam chúng ta, thì Việt Nam không phải kinh đô, chỉ là một quận thôi. Mình bây giờ là một tỉnh nữa. Vì ngày xưa Việt Nam chúng ta một quận, ngày xưa chúng ta là chỉ Thanh Hóa, Nghệ An trở ra thôi. Thế còn miền trong thì là thuộc về đất nước Chiêm Thành, Chiêm Lạc, chứ chưa phải là Việt Nam chúng ta. Thế kỷ thứ 17, 18, các chú Nguyễn mở rộng địa giới hành chính của chúng ta, đằng trong ra thì đất nước chúng ta mới rộng lớn như bây giờ. Còn ngày xưa thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, Quan Trọng, Nghệ An trở ra tí thôi, Quảng Bình trở ra thôi. Cho nên đất nước thì chúng ta ngày xưa cũng là một nước nhỏ, quá nhỏ, bây giờ mới lớn được như bây giờ. Vì vậy thì là một quận của họ cũng là đúng không bằng một tỉnh. Thì bây giờ thiền sư Khương Đại Hộ muốn là truyền bá Phật pháp ở nơi kinh thành của đất nước lúc bây giờ đó là sang kinh thành của Đức Vua. Bây giờ là vua Ngô Tôn Quyền là xưng đế làm vua. Nhưng khi mà ngày Khương Đại Hộ tham gia truyền bá Phật đó, thì ở kinh thành Đức Vua lúc bây giờ chưa biết gì Phật pháp cả. Và các đạo sĩ thì những người tu theo cảm giáo và nho giáo của Trung Quốc ấy, họ không muốn là có một tôn giáo mới lại đi vào trong đất nước của họ, chia rẽ quyền lực và sự ảnh hưởng về tín ngưỡng tâm linh ở trong đời sống của nhân dân họ. Cho nên họ thâu với Tôn Quyền là đây là ngoại đạo, đem giết bỏ đi, bởi vì mang đi ngoại đời đến đây để thảm tấu nói đây, đem giết bỏ đi. Thì Ngô Tôn Quyền đấy là cái phong thái tư cách đạo đức của ngày Khương Đại Hộ khác biệt với người bình thường khác, cho nên cũng chưa hồi biết mà để theo dõi theo ông như thế nào. Và rồi á, thật may mắn cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đó là ngày Khương Đại Hộ đã truyền bá được Phật pháp ở tại Kinh Đô. Của cái thời lúc bấy giờ và chúng ta biết là ngài đánh đổi là bằng cả tính mạng của mình để bảo lãnh trong cái vấn đề truyền đạo Phật pháp. Ngô Tôn Quyền chưa có niềm tin sâu sắc vào Phật pháp và hỏi ngài Khương Đại Hộ rằng vậy thì ông lấy cái gì là bằng chứng là đệ tử, là bằng chứng là đệ tử của Đức Phật? Ông có gì mà nói rằng là Phật pháp liên thiên có cầu tất cả, có cảm tất ứng? Khương Đại Hộ nói với vua Ngô Tôn Quyền rằng đấy, thưa bệ hạ, trong Phật pháp nếu lấy làm tín á thì có y bát làm tín, nếu lấy làm chứng thực á thì có sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì có xá lợi dạng thì làm tín làm chứng. Còn vấn đề tu hành nhất thì có giáo pháp làm tín và làm chứng. Những lời được ghi chép là từ kinh khẩu Đức Phật nói có làm tín và làm chứng. Thế Ngô Tôn Quyền nói rằng pháp ai không có thể nói ra, không cứ là mình Phật. Y bát ông nói là đã truyền cho Ma Ca Diếp thì chỉ có một cái thôi, truyền đến Ma Ca Diếp thì thôi. còn xá lợi, ông nói là xá lợi có rất nhiều, có cầu rất có cảm rất có ứng. Vậy thì bây giờ ông muốn cho ta đi, ông cầu được xá lợi của Đức Phật đó, thì ta sẽ mới đi, ta mới cho ông chuyển vào Phật pháp ở kinh đô của ta, bằng không đem biết bỏ ra. Ngài Trung Tăng Hội xin với Vô Tư Quyền là 21 ngày đêm lập đàn tràng, bắt lên gò đất cao lập đàn tràng để tụng kinh. Thì 21 ngày Ngài Khương Tăng Hội nhất tâm tụng kinh niệm Phật, vẫn không thấy xá lợi đâu. Vô Tư Quyền để xem tiếp, thì Khương Tăng Hội đã xin thêm 4 tuần nữa, tức là cho đủ 49 ngày. Thì đến đúng ngày thứ 49, một mình Khương Tăng Hội cầu nguyện, chúng ta biết thực ra thì của Phật cũng chưa đâu, cũng chưa được. 49 ngày Khương Tăng Hội cầu vẫn chưa thấy xá lợi đâu. Các quan cấp dưới của Vô Tôn Quyền liền nói rằng là đây chính là một vị ngụy tăng, ngụy đạo sĩ, liền là phải đem chết đi. Vô Tôn Quyền nghe theo, sai người đến bắt để đem giết. Nhưng mà rất may mắn, Ngài Khương Tăng Hội lại tiếp tục xin thêm một ngày một đêm nữa, xin đúng một ngày một đêm nữa. Nếu mà xá lợi của Đức Phật cầu không được đến rạng sáng ngày mai, thì xin là bệ hạ sẽ đem giết tôi. Vua Tôn Quyền cho tiếp một ngày một đêm nữa là ngày thứ 50. Thì khi vào chính cái giờ nọ, thì khi cầu nguyện đó, thì Vua Tôn Ngài Khương Tăng Hội bảo với Vua Tôn Quyền là phải làm một cái chậu bằng vàng to lớn đặt trở lên ở trên một cái thế đại cao nhất, thì để đền xá lợi của Đức Phật. Vua Tôn Quyền cũng cho làm theo. Cái khi mà sang ngày thứ 50 vào chúng giờ nọ, mọi người đang đến và đến giờ nọ rồi không được thì liền được chén thôi, qua ngọ thì đến sang ngày sau rồi. Cho nên đúng giờ nọ người lớn bóng thì mọi người ở dưới bảo thôi, điều này thì theo sư kia là chuẩn bị chết rồi, người thì vàng sáng như vậy, người thì nói là ông chết là đúng vì ông sáng vừa quốc vương của chúng ta, vân vân. Những tiếng thì là vàng sáng ở bên dưới. Nhưng đang vàng sáng như vậy thì nghe cái tiếng của mình, cái tiếng rơi một cái tiếng rơi như hai loại kim khí chạm vào nhau làm phản ở trên cái đài cao. Thì khi đó Ngài Khương Tăng Hội mới dừng lại cái nghi lễ của mình, mới lên nhìn vào trong đó thì có một viên xá lợi to khoảng bằng mình, cho là khoảng bằng đầu ngón tay cái, một viên xá lợi ngũ sắc ánh quang minh phát sáng rực rỡ ở trong đó. Khương Tăng Hội liền quỳ xuống đỉnh lễ, sau đó thì xuống nói với Vô Tôn Quyền là ta có xá lợi của Đức Phật, trong 50 ngày tôi đã nhất tâm cầu nguyện nhờ vào phúc hồng phúc của mẹ, cho nên xá lợi của Đức Phật đã thể hiện ở thế gian tại nơi kinh thành của ngài rồi. Vô Tôn Quyền lên nhìn thấy một cái viên đá nhỏ nhỏ phát sáng vậy cũng tin, nhưng mà có các một số đệ tử các vị đại thần của Vô Tôn Quyền đó lại tán tấu rằng đây là cái yêu vật của vị sư này, chứ làm gì có cái chuyện một viên xá lợi của một xương người từ trước đến nay các chúng thần thấy con người ta chết sau khi chết đi, cái xương người thường là nó trắng trắng hoặc nó đen hoặc nó vân, thì lấy đâu cái chuyện xương người làm tạo thành giống như một viên ngọc đúng sắc như thế, xương người làm gì có cái chuyện phóng mà hào quang như vậy. Vô Tôn Quyền nghe cũng đúng, từ trước đến nay quả thật xương người sau khi chết đi hóa đi nó thì trắng trắng đen lơ lơ u mê, chứ làm gì có chuyện xương người như viên ngọc. Chắc là công sư này chọc quê mình đây, cho nên mình liền thay đổi sắc mặt, quay lại nhìn Khương Tăng Hội. Khương Tăng Hội lúc bấy giờ mới để mà biết được là niềm tin của Vua Tôn Quyền chưa được xác lập một cách chắc chắn, cho nên ngài liền nói là liền thưa bệ hạ, thần có thấy ở trong sử sách của Phật Phật Đà ghi rằng xá lợi của Đức Phật chân chính á, Đức thật ra Đức Phật đó hiển linh đó, khi ngài chúng sinh ở trong nơi đó xuất báo thì cho vào nước đá lửa không chìm, cho vào lửa đó, lửa không cháy, cho vào vật cứng đập không tan để hạt có thể thử, và cho vào nơi bẩn thỉu thì nơi bẩn thỉu trở thành lắng trọng để hạt có thể thử. Nghe như vậy các vị đại thần mà thử đi thử, nhưng mà không phải thử liền tâu vào với đế vương của mình làm bệ hạ nên cho thử ngay, không muốn thì giết luôn, không tha cho một giây phút nào nữa. Vua Tôn Quyền nghe theo cho thử, đầu tiên là cho thử nhỉ, cho vứt vào trong hố phân thì cái hố phân đó tự nhiên lại trở thành gì ạ, trong sạch. Ở trong cái quyển Trung Phong Tam Hề Niệm chúng ta nói là Ấn Độ có một viên tiên ngọc Bảo Châu, cho vào nước thì nước kia nước bẩn liền từ lắng trong. Minh Châu của Thế Gian còn làm có công đức như vậy, huống chi là ngọc xá lợi của Đức Phật, nhưng phải là xá lợi thật chứ không phải là xá lợi giả thôi nha. Xá lợi giả đây là nhiều lắm các quý vị, 99.99% cái xá lợi các quý vị đang ở nhà mà đến chùa nào các sư đó, họ bảo ôi thì Phật tử quý quá, cũng 5 triệu 10 triệu 2 3 triệu trong một xá lợi bây giờ đó, đó là xá lợi giả đấy. 99.99% xá lợi các quý đang ở nhà xảy ra của các vị đó, mà do thì cũng là các chùa 5-3-7 triệu 10 triệu bỏ cho một các xá lợi đó giả đến 99.99% đấy. Mệt lắm, nó lừa đảo tôi ngày xưa còn tạo ra được các con ngai thì nó lừa mà xá lợi còn nó móc từ trong túi quần nó ra đi xá lợi này. Sao lại là sao lại tóc của Đức Phật, sao lại máu của Đức Phật, nó từ trong túi quần ra cái đau tôi chưa? Tôi đã tôi quá đau trong cái cuộc đi thì sao lại ở trong đồng nai. Một cái ông sư với một cái bà sư bảo là trong chùa thì có nhiều cái lời bảo đúng và nhiều lần. Ra thế này. Nó phải nếu mà tính bằng bơ, bằng bò á, thì nguyên cái chùa đó phải đến 2 bò nữa rồi. Chả biết được đấy đâu mà nhiều thế. Có những viên xá lợi sinh xưa xưa các quý vị to như nắm tay này, đây ngọc xá lợi to như nắm tay của mình, nó bảo xá lợi đây xá lợi tin Phật, có xá lợi tin Phật to như nắm tay này, có cái gì đâu, một cái mảnh đá nó thổi vào đó là để nó đi vào đó cái nát cả đây là xá lợi tin Phật, đau quá, nhiều lắm các quý vị. Trong cái chùa ngôi chùa mà tôi bảo nó phải có gì, có đến hàng nghìn cái tháp, cái tháp to như cái tháp ở dưới hôm qua mà tôi rước ra là rước thật tư tê đó, có hàng nghìn cái tháp như thế, mà có cái tháp thì có gì, có hàng vài trăm viên nhỏ nhỏ ở trong đó, và cái hàng nghìn viên nhỏ đi ở trong đó, có tháp thì có viên to như đầu ngón tay này, cứ ai vào chùa mà cũng đàn ở chùa khoảng 5 triệu đến 10 triệu và bốn trời Phật tử. Có duyên với Phật Phật nhất tâm lắm, nếu một tháp xá lợi này thì chỉ có cùng kinh nghiệm Phật xá lợi nó đẻ ra đấy. Cái xá lợi nó không đẻ ra, vì nói để dựa vào cái câu chuyện của Ngài trong Tăng Hội ngày xưa mà, và thế kỷ 23 sau Công Nguyên. Nhiều lắm. Rồi Châu Sư, nó bảo mới đi Thái Lan về được Đức Vua Thái Lan và tặng cho mấy viên xá lợi não, xá lợi tóc Phật, xá lợi máu Phật, huyết xá lợi, các xá lợi đỏ, huyết xá lợi, xá lợi tóc Phật, tức là nó câu dài, xá lợi tóc Phật, rồi xá lợi đánh trắng, hôn, nó trắng, giống như xá lợi người qua, xá lợi răng Phật, nhiều lắm. Thế nên về cái trưởng là bảo con đi Thái Lan về nói cho vị sư kia, con đi Thái Lan về hôm qua để đi mua Thái Lan, nếu mấy vua viên xá lợi về, con mang về đây. Mình thấy ông nói ra một cái móc trong túi quần ra, ông cứ móc trong túi quần, ông lôi ra thì ông lôi ra một cái túi bóng mà các vị thấy cái túi bóng mà hay bóc bóp ăn dương mà bỏ đi rồi ông cho vào đấy, ông ngoay thì túi quần ông ra vào đây trên xá lợi qua đi sang Thái Lan, cái mùa Thái Lan tặng, nếu con này cũng mang về đây ni sư có muốn thì con, nếu ni sư phải viên thì ni sư sưu tập cho nó đủ. Rồi vì ni sư kia còn quảng cáo cho tôi xem xá lợi thầy cũng biết sự màu nhiệm xá lợi Phật đâu, đem hút cái bát nước, đem mấy cái thái lời nhỏ nhỏ của Đức Phật ấy, đổ vào trong bát nước á, bảo là đây nha, thái lời thật của Đức Phật á, đổ vào nước nha, không chìm nha, trong kinh nói này nhá, đổ vào bản thân nổi nha, đổ vào một cái, đổ vào một cái này, đổ vào một cái này, nhìn nha, nhìn thái lời Đức Phật khi mới đổ vào nước á, thì bao giờ thì cũng tan ra ngoài. À, bây giờ một tí niệm Phật một chút là thái lời gì, nó lại phun vào trong. À, thế là coi như có cái kìa rằng bằng nhôm mà đi nốc ấy. Bao giờ cũng có một cái điểm thì luôn bị đông đi đâu. Khi đổ vào một cái thì tan chảy ra ngoài những cái đó. Xong rồi khi mình cho niệm Phật là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vài cái hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái, mình lại lấy cái thìa hay cái đũa bằng nhôm á, bằng những cái kim loại á, mình lại chạm vào trong nước ăn nước một cái, mình lại ngất cái đũa lên. Tự nhiên những cái tay ở bên ngoài chen vào đó to cùng vào đó. Đấy là một cái thủ thuật lừa đảo. Tinh vi lừa đảo. Chính những tín đồ Phật tử của mình lừa đảo chính những đồng đạo của mình cái đó. Các quý vị biết mà tôi đau từng chuột, đau từng những cái mạch máu, những cái thớ thịt ở trong tim gan thân thể của mình, hay chính những người xuất gia xưng là đệ tử của Phật mà lại lừa đảo những người đệ tử Phật, đấy gọi là sư tử trùng, sư tử nhục. Chỉ có những người trong đạo mới phá được đạo là như thế. Đang làm gì? Cho nên đấy, các quý vị biết là cái xá lợi của Đức Phật phải là xá lợi, xá lợi thật, thì cái công đức lễ tái cũng đạt nó mới lớn. Còn cái đồ giả kia nó là cái bậc thái chất, nó làm lại để nó lừa các quý vị xuống nước ngoài. Có một cái ngôi chùa, các vị cái đọc lên báo một cái ngôi chùa mà có nhiều xá lợi nhất Việt Nam, các vị cứ xuống đây đi. Cái ngôi chùa đó có phải nhất nhất phải có 3-5 nghìn cái tháp xá lợi, mà có tháp xá lợi thì phải có đến hàng cái kìa ăn cơm ở trong xá lợi để tận đó. Các quý vị không tin cũng 1-2 triệu là sao? Nghĩ rằng cái vị chủ trì đó nói ôi các Phật tử quý hóa lắm, con liên với Phật lắm, thôi nếu một tỉnh cho tỉnh được con liên với Phật nhiều đời nhiều kiếp cho Phật cả các lời quan về thể thờ, ví dụ khó đọc tụng một thời gian sau các lời sinh ra, nhưng các loại hóa chất đó nó làm bằng một cái hóa chất là ở với nhau thì tự nhiên nó sinh ra thật, sinh ra những cái vi tí nhỏ nhỏ thật. Cho nên cái người đi sư trong ở trong cái hòa đó bị lừa thôi, là gì mới sáng 2 tiểu của con nó quét nhà nó mấy đêm sáng ở dưới đất, ở đây sáng là cường là đẻ dưới đất. Ôi trời đau lắm các quý vị. Còn ngày trước ngày hội thế kỷ thứ 2-3 ngày mất đúng 50 ngày suýt bỏ cả tính mạng của mình thì mới cầu nguyện nhất tâm thì một viên sáng lợi mới chỉ và vua Tôn Quyền sau khi đem thử có được đem vứt vào cho hô vân thì hô vân tự nhiên biến thành nước sạch trong muốt. Sau đó đem ra cho vào lửa, cho vào cái lò đèn để nung đấy, nung sắt nung chất cái bạc ấy xưa chỉ sáng lợi vẫn tỏa sáng và không cháy giữ nguyên như vậy. Rồi cho vào lửa rồi bắt đầu cho ra để cho các lực đi độc cả ngày cả đêm thì sáng lợi vẫn không không béo nó, không có không thức không mẻ. Lúc đó mua Tôn Quyền để thật sự tin Phật và đem cho xây chùa và cho ngài xưng tăng hội truyền bá Phật pháp ở kinh thành của đất nước Đông Ngô và thời Tam Quốc thế kỷ thứ 2-3 sau Công Nguyên đó các quý vị. Đó quản lý xã hội của chúng ta thì cầu nguyện như thế nào? Năm trước chúng tôi có nói rồi, hôm nay em nói lại một chút là viên xá lợi của chúng ta không như ngày hôm qua là có một nhân viên đặc biệt. Đó năm 2010, sư phụ tôi cùng với đoàn cán bộ cấp cao của chính phủ và các bộ ngành trung ương là đi đến thăm Ấn Độ và thăm Hương Giang, thăm tứ bất động tâm nơi Đức Phật đản sinh, Đức Phật hành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật nhập niết bàn. Thì khi mà tới Bồ Tát, sư phụ tôi tới Bồ Tát, tức là nơi mà Đức Phật đản sinh ấy, Thì đến một cái ngôi chùa lớn lớn nổi tiếng của tăng, bây giờ có người hòa thượng rất già, cũng hơn 80 tuổi. Và đến đó lãnh đạo cấp cao của chính phủ của mình cùng với chính phủ tôi và mấy vị sư nó vào đó. Vào đó thì thấy thì hòa thượng đó, trụ trì đó rất là quý người Việt Nam. Thì cũng biết là người Việt Nam cũng theo Phật giáo rất nhiều. Lãnh đạo Việt Nam cũng tín kính và ủng hộ Phật giáo rất là Phật pháp rất lớn. Chúng ta biết là đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta trước khi lên với tổng bí thư ngài sang Ấn Độ và ngài cũng đã đến tại Bồ Đề Đạo Tràng và tỉnh lễ dưới gốc cây Bồ Đề. Và một cái chân duyên rất lớn đối với ngài tự nhiên một cái lá Bồ Đề xanh mà rơi từ trên cây Bồ Đề xuống rơi trúng vào gì vào tay của ngài đang chắp tay lấy mà một đấy lá Bồ Đề rơi trúng tay của ngài. Và lúc đó là thần đạo thiền viện của người Việt Nam, sư Việt Nam thì sư đầu tiên của Việt Nam đã xây dựng khôi phục lại cái khu mà phế tích ở Bồ Đề Đạo Tràng đó mấy chục năm trước đó. Và nói rằng là đây là nhân duyên đối với ngài và xin ngài là cất cái lá Bồ Đề này làm kỷ niệm và rồi á đất nước Việt Nam chúc cho ngài có sức khỏe để lãnh đạo đất nước Việt Nam á ngày một là thái bình thịnh trị. Và đây cũng là nhân duyên của Phật với ngài cho nên cũng mong là ngài thì hộ trì Phật pháp Việt Nam. Đấy, khi mà sư phụ tôi á cùng với đoàn lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành đi sang Pháp Hương Chiêm Bái tới Bất Động Tâm trong cái kỳ nghỉ thì sang đó thì khi mà lên xong cả đoàn ra hết thì tự nhiên là sư phụ tôi nói là tự nhiên cái vị hòa thượng cho cái một đường đoạn trẻ hơn nói là trẻ nhưng khoảng tầm 60 tuổi rồi cho ra tầng tự nhiên nó kéo từ thành sư phụ tôi vào sư phụ tôi không biết tiếng gì mà đoàn thì đi ra hết tiên dịch tiên cũng đi ra cho đoàn của chính phủ rồi của bộ ngành rồi mình sư phụ tôi đi vào cứ kéo vào thì sư phụ tôi cứ tưởng là mình có lỗi gì hay là phạm một cái tội gì trong khi vào như mãi không cho nên là bây giờ vì chủ trì trong thì cho một thầy ra kéo vào chắc mình thành nó cứ các thầy cứ nói cái tiếng thì chủ trì một tiếng họ sư phụ tôi không biết tiếng nước ngoài không biết tiếng quốc gia cho nên á vào mà sư phụ tôi sợ có tim đập bình bình sang một cái nước ngoài nhưng mà thấy vào một cái thì vào thấy hòa thượng thế thì chủ trì lúc này hòa thượng tươi cười và dắt lại và chỉ vào cái tháp pháp lực lúc nãy thì trong tháp pháp lực có mấy cái to có mấy cái nhỏ thế thì này chỉ vào và ý chắp tay và có nói là có muốn thỉnh về Việt Nam không à sư phụ tôi chả hiểu cái gì thì cũng chắp tay cũng A Di Đà Phật không hiểu nhưng mà cũng chắp tay A Di Đà Phật họ mang nghe cái A Di Đà Phật nó giống như cái tiếng gì A Di Đà Phật là đúng như vậy cho nên là họ biết là mình cần rồi mình cũng thích cho nên hòa thượng liền lấy là ba viên một viên trắng một viên xanh và một viên hồng hồng lấy một cái tháp nhỏ và đưa sư phụ tôi bảo ý ra hiệp là cất đi đừng có cho mọi người trong đoàn biết mà mọi người quay vào xin thì ở đây không có nhiều không cho nhiều đâu kiểu thế à, sư phụ tôi nghe theo cất đi mang về sau khi mà nghe tôi vào miền Nam và Bình Dương tỉnh trượt cái một cái lợi đả đó tôi thấy rất buồn. Sau sư phụ tôi mới nói rằng mày đúng vậy một chùa nhà không tiếc mày muốn thì mày phải nói với tao chứ sư phụ tôi thường hay nói mày tao với tôi như thế mày muốn thì mày nói với tao chứ mày đi mày quay trở với tôi mới cần mày chứ bảo cái này có à tao không có tao nói mày làm gì thế là bảo là thầy có thì thầy cho con xin tỉnh một viên thế bảo ta có ba viên ta cho một viên còn hai viên cũng cứ tương tự như thế bảo thôi cái nhân duyên của Phật pháp một viên ngũ khí rồi cũng còn hai viên là gì mà cũng phải đắn đo thế là cụ bảo được rồi thế rồi đấy thế có thể đi ra mà được thế là lần tôi về là làm cái lễ tỉnh về đây xong rồi năm 2011 là tỉnh lên núi tỉnh lên núi các ngươi biết đấy trong ba ngày hôm qua tôi có được nghe cái bài mà viết dẫn chương trình đó thì cái ngày tỉnh lên núi là cái ngày mưa to tầm sáng ngày mai tỉnh rồi ngày mai là ngày trước rồi sáng nay 9-10 giờ trời nó mưa to tôi về đây chùa Đảng Viên tôi lấy cái tập lễ tổ lễ đức thánh và nói rằng đã nguyện rằng á nếu mà đây là nguyên xã lợi thật á thì nguyện cho đến giờ ngọ này trời sẽ tạnh mưa để ngày mai cái con còn được được thấy chỉnh xong rồi muốn mưa thì mưa. Còn nếu mà viêm xá lợi này mà là giả, không phải là xá lợi thì mới thật đấy, thì nguyện là thôi trời cũng mưa to mưa chẳng nặng đi, mưa to hơn nữa đi để cho chúng con không tỉnh được lên, và một nơi tổ dân của Việt Nam thì không thể thờ xá lợi giả của Phật được. Tôi nói như vậy, và tôi tụng một chú đại bi một biến xong một khấn nguyện như vậy, và tôi đi xuống núi. Tôi về xuống núi xong thì khoảng 12 giờ chứ được. Tôi về tới nơi một cái thì trời cũng vừa là hửng nắng và trời tạnh tạnh giáo và đến hôm sau mọi người trang trí thì cái mấy cái cô mấy chú Phật tử làm trang trí xe hoa. Buổi sáng trời vẫn mưa, hỏi tôi có làm thì tôi bảo cứ làm đi, duyên đến tài thì nước, nếu mà duyên không đến trời vẫn mưa thì thôi. Tôi vẫn trả tiền cho các cô các chú cứ làm cho đàng hoàng đi, không sao. Thế mà đúng đến giờ lọ, đúng tới qua 12 giờ một chút thì trời hửng nắng, tối lại trăng sao sáng trưng và hôm sau để dân xá lợi ngoan lành trước xong, tối thì hôm sau đúc chuông xong cũng đàng xá lợi xong thì trời mưa tầm tạ ngay. Trong hôm qua hôm nay chúng ta lại còn ngày mai nữa. Và cho nên là ở đây là chúng tôi nói về công đức cũng đàng xá lợi tầm tạ rất lớn. Và chúng ta có mặt ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày mai, chúng ta đều có một cái nhân duyên đủ nắng đặc biệt với Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay thì bảo tháp xá lợi của Đức Phật chúng tôi vẫn đóng kín ở trong, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ rời bảo tháp ra để ra ngoài để cho chúng ta được nghe Phật mắt đi cả. Phần tử lên để nghe cúng đảnh xá lợi của Đức Phật vào ngày mai. Hôm qua các đệ tử tôi bảo các thầy, sao thầy không để ngoài cho Phật tử tiêu phá và thầy lại cho vào khác thế này? Có khác gì là giống như đàn viên thì bảo không? Nó phải đến giờ tiêu tăng cử hành nghi lễ cho đàng hoàng đã, khi đó mới thì mới mở ra và cho đại chúng được tiêu phá, lúc đó mới quẩn lên tiên. Xá lợi thật của Đức Phật là phải như thế. Còn xá lợi là 5.000 một tháng mang được đầy nhà và tử cho được lạ gì đâu mà. Xá lợi là cứ bỏ trên mặt nước nổi xong rồi nó đẻ ra đấy. Cái đấy chẳng là đổ cả 99%. Mà các quý vị biết là cái năm 2011, cái đêm xá lợi, hôm qua chúng ta cũng nhìn nhận. Sau khi buổi chiều, cái ngày lễ cuối cùng lễ cúng đảnh xá lợi, xá lợi của ngài đã phóng quang khoảng gần 30 phút mà có quay được cả trên các đệ tử ông tâm quay được cả người bình thường thấy mấy ông sở hữu chuông cũng thấy khoảng bằng một hơn 100 người ở lại dọn dẹp cuối cùng đều thấy cả biết đâu ngày mai xong việc ai ở lại dọn dẹp đều thấy được thì sao. Thật thương những người nào thì những người nào chịu khó thì khổ nhất. Xong rồi mà vẫn chưa về quán mặt thương các sư ở lại đồng nhà cho đến ngày ấy. Đấy, năm 2011 là ngày chỉ cho những người ở lại đến chiều tối mới nhìn thấy. Thế còn xong một cái hai cảnh ra về luôn thì chả nhìn thấy gì. Nhưng mà tôi vẫn có công đức. Vẫn có công đức. Vẫn có công đức lớn các quý vị. Cho nên là ở đây ngày mai là cái ngày đặc biệt. Ngày mai là ngày đặc biệt, mong các Phật tử chúng ta là cũng nhất tâm hoan hỷ, chúng ta sẽ đến chính thức cúng đảnh xá lợi của Đức Phật. Các văn thánh thành chùa đó là cái việc bình thường thôi, chùa nào cũng làm được. Nhưng cái việc cúng đảnh xá lợi chân chính của Đức Phật và cái việc khởi công đồng thổ xây dựng lại tôn tượng Phật A Di Đà là rất quý giá. Không biết bao nhiêu đời tiếp mới có một lần thì không phải là đơn giản. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cố gắng thu xếp thời gian công việc gia đình để đến tham dự vào buổi sáng ngày hôm nay. Thì buổi sáng thôi, buổi sáng xong đến buổi trưa tầm này thì chúng ta đã chuẩn bị nghỉ rồi. Ăn cơm xong 11, 12 giờ là chúng ta có thể ra về được. Còn ai mà muốn biết đâu có nhìn thấy nhân viên xã hội phóng quang như là năm 2011 cứ ở lại dọn dẹp hết đi chiều chiều tối tôi nhìn thấy các bạn lên là xem. con không tập đấy mà. Cái năm 2011 không phải tôi nhìn thấy đâu mà là chú Thành nhìn thấy. Cái chú Thành là một công nhân ở đó. Chú nhìn thấy chú ngoại tôi. Chú lên đấy hay chú nhìn thấy, chú ấy không riêng. Chú nhìn thấy trước chú ngoại tôi mới nhìn thấy. Không có tôi thì không nhìn thấy, sau tôi mới ngoại tôi thật sự lên đi. Rất là đẹp, cái lúc phóng quang rất đẹp. Và đấy là lần đầu tiên trong đời thực sự là tôi thổn thức. Tôi rất thương mắt và tôi nghĩ là cái cập nhật Nhật Bản là trên 2.500 năm. Thì những viên xá lợi của Ngài về mình này, tận mắt chứng kiến đấy, cái viên xá lợi phóng quang lên mắt thấy tai nghe như vậy, không phải nhìn qua video, không phải nhìn qua một, bất cứ một cái gì mà tận mắt người nhìn vào thực tế luôn. Tôi đã khóc ngay tại chỗ. Sung sướng quá khóc ngay tại chỗ. Các vị ít khi thấy chủ gì khóc nhé. Đấy cho nên là ở đây á, chúng ta tu tập làm rất nhiều các việc kia cần phải nỗ lực để cố gắng làm theo nữa.